các bạn nào có ý kiến gì mình mổ xe nữa, mổ xe thêm để học thêm. À, bây giờ ông chủ thiền đường sướng lên cái câu rồi nè, ông tăng thống giảng cái câu rồi nè, cho mày trẻ học đi, đừng có thấy mình hẹp hòi nữa. Cái đường của cụ đi nhiều lắm chứ không phải ít đâu, cụ đem sự thật ra cụ nói đó, người ta cũng học rồi. Chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội mà ra, chúng ta phải đi tới giải thoát hoàn toàn, tự do, đàm luận nghiên cứu, thăng chuyển tâm tư của chúng ta, mới thấy rõ chân pháp này. Chứ đừng gò bó, đừng bị buộc vào trong cái lễ giáo gì, chúng ta đàm đạo gì, pháp là chúng ta cứ việc nói thật, không nên mở được. Ai cũng ở trong cái thế kẹt, giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, không làm sao mình đúng theo ý muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta bị đúng chạm rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta cứ việc mở ra, quạch tẹt nó ra để mổ xẻ nghiên cứu. Nó có phương pháp để trao đổi thực tiễn, đó là cuốn kinh vô tự của mọi người, tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được mấy mươi năm rồi. Nói một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con, đâu có phải chuyện giỡn, đâu phải chuyện tầm thường. Nó vầy xéo từ lý từ tí nhưng mà ngài vẫn chịu được. Cũng chịu đựng nhiều người, nhiều vị chịu đựng tới tuổi bô lão rồi, rồi con nó vẫn lấy kim nó châm trong tim để nó thương. Thương già mình không phải thật khôn hay là ngu. Cho nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con du học thì nó nói ông già ngu quá. Nó đi học được chữ cây chữ u nó về nó chửi ông già nó ngu. Mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Nó tưởng nó là khôn, nhưng mà tới một ngày nào đó nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già khôn. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó có cơ hội đi du học. Mà ngày nay nó có con nó rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già nó. Cái chữ nhẫn của ông già nó mà học không được. Người Việt Nam ta học rất nhiều và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc, và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu. Cũng có rất nhiều, chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi. Tôi nói nhờ ông ngu đó mà mới có bạn. Bạn nên êm cái hành động đó, sửa mình đi và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó, thì bạn sẽ tiến tới nhiều hơn nữa. Sự gặt hái của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được, nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chuyện ngu để đối xử với ông già, cái đó là thất lễ đối với tổ tiên. Mà dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa, mình mới chịu êm. Một con nhà tỷ phú ở Việt Nam cũng phải tập, mà gói ghém có cái chữ đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng rằng chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thực chất của chúng ta bây giờ, chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình, khai thác với mình và thấy rõ sự vô cùng của chính mình, mới thấy rõ thực chất của nhân loại là vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Cho nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm là tưởng là mình được bước tới một bước văn minh hơn cha mẹ của chúng ta, văn minh hơn trời đất, chưa đâu. ta đi vô cùng được phí lạc hậu nhiều hơn. Sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đã vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao. Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn, trong sự thanh tịnh của các bạn và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong, ở bề trên đã có từ lâu chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra. Cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng, còn cái siêu tưởng nó có khác hơn. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thế gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh tịnh, phải học qua nguồn gốc, trở về nguồn cội mới thấy giá trị của chính mình. Và chúng ta không phải ngược lại. Chúng ta luân hồi. Chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ, trong lành, tốt đẹp. Và chúng ta bước vào cái khối trượt để học. Đến ngày tuổi lớn rồi, kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta ca tụng. Bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không động. Rồi chúng ta mới thấy sự siêu phàm, chúng ta mới thấy bề trên, chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên, cha mẹ, chúng ta mới biết trời Phật đấng tạo hóa, sự thương yêu vô cùng, bao trùm từ đầu chí kim của chúng ta. Chúng ta lại phản trắc, tự đắc là phản trắc, quên sự thiện lành cứu độ của bề trên, cho nên phạm phản tội rất nặng. Không biết rồi cứ ta bà đây đó, rồi rốt cuộc không phát hiện nữa, không trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình, và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây. Chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, rồi đâm ra đụng chạm bởi khi ở vô minh, rồi quỷ hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại. Xuống đây học hỏi rồi tiến qua, xây dựng rồi vũ sổ, phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta và khai triển, xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự, để tiến về quê xưa chung cũ, nguồn cội bất tận, để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta và cho tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình. Các cõi đồng tiến, đồng tâm hiệp lực thì thời tiết cũng phải thay đổi. Lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, vì năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần tôi nói năm nay, rồi sang năm các bạn cứ cơ hội liên lạc về nhà qua thời tiết thay đổi cách nào. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn sâu đau khổ thử thách thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm là chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là một cơ hội cho họ thức giác và tự tu. Và trong cái hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thanh điển của họ được hòa tan bên trên và đóng góp, lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi trong mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định, các bạn về xem nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy hay không, nó sẽ có sự thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi thì tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Cho nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi. Cho nên chỗ nào có sự xáo trộn, tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định cái phần ý thức sẵn có của họ. Còn không thì cuốn cuồng trong sự động loạn, gây hấn, tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp vì lòng tham mà thôi, vì sự tâm tối mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ nhiều người đi trước ra đây cũng khổ cực, ngày nay mới có được ổn định một phần nào. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn 1 triệu lần rồi mới thấy là có trật tu dục tâm linh. Chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà bề trên đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học hỏi, vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cho nhân loại, chứ không phải chúng ta là riêng giống loài của chúng ta quên tất cả nhân loại của cả con người, không bao giờ quên được. Vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả cả không vũ trụ. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ có 1-2 người thế gian rồi người vũ sổ đâu. Nợ của các bạn cả càng không vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ các bạn phải xây dựng, phải tu tâm dưỡng tánh để đem cái thanh khí điển phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần để xây dựng cái càng khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cảm đồng của Thượng Đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội để đạt đến ngày vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên làm, chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn. Người dân Việt Nam gặp đau khổ bị đè đầu từ bao nhiêu năm nay, đè hoài rồi bây giờ bị tới cỏ sắt. Mới thức giác tâm linh, chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại, qua đau khổ. Ai cũng có thể tới uy hiếp chúng ta được, xung đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ cho chúng ta, huynh đệ tương tàn, gia đình xa cách, mất tất cả những sự thương yêu sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, được phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn, chúng ta nên học cái dũng tiến tới để đóng góp và xây dựng thật sự thương yêu. Nếu chúng ta không điều luyện được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương vô ích, tạo thêm vọng động cho người khác vô ích, thạc chất ở xứ ngoài. Và hy vọng rằng các bạn nên tu nhiều hơn và cố gắng xây dựng tâm linh nhiều hơn để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình, tương lai mới thật sự đóng góp, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tình yêu của Thượng Đế, thực hiện một nguồn chân chánh tự trị để đem lại sự sáng suốt cho mọi tầng lớp của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn và nghiên cứu nhiều hơn để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, để thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta và chúng ta tiến mau hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa, chúng ta có cơ hội giải nghiệp, nhưng mà chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng nơi tiến hóa. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người. Ai có ý kiến gì, nghiên cứu.
Theo lời giảng dạy của ông Pháp đó, thì chúng tôi được thấy rõ ràng là ông Pháp nói mình khởi sự tu từ lúc nào mà mình không biết. Chứ tí như nói là những người đó không phải tu là đi niệm Phật hay đi yêu chùa hay là, nhưng mà mình đã khởi sự tu như Pháp có giảng dạy vậy. Vậy xin ông Pháp giải thích gì cho nó rõ ràng hơn cho mọi người biết rằng cái sự tu của mình nó khởi sự từ lúc nào.
Câu của mình khi mà mình hiểu được mình là một linh căn rời khỏi thượng đế xuống thế gian, từ tam thập tam thiên xuống thế gian, thì đã bắt đầu học từ giới này tới giới kia, làm thảo mộc rồi mới lên tới con thú, mới lên tới con người. Sự học hỏi vô cùng, luôn luôn trong cái định luật luân hồi. Rồi bây giờ mình trụ quá trong tâm thân của con người là có một cơ hội cuối cùng để biến thể đi lên trên. Nếu mà chúng ta đi xuống chỉ là ma quỷ mà thôi, cũng là nguyên hạn, nhưng mà giới hạn. Còn cái phần tu mà đi lên thì nó có thể làm thần tiên thánh Phật, tùy theo khả năng công phu tu luyện của chính họ. Nhưng mà đã tu nhiều rồi chứ không phải mới tu đấy. Như nói mới từ đây là sao? Chúng ta luân hồi nhiều, cho nên bây giờ chúng ta nghe cái đạo pháp, chúng ta ý thức rõ ràng chính tôi ở trong cuộc đó và tôi thích đó, tôi thích cái cảnh đó. Mình đi coi cinema thích cái cảnh tiên cảnh Phật là mình đã tu rồi, mình mới thích họ. Và mình thích sự trong lành, sự thơm tho, sự trong sạch, chứ mình không thích chuyện ô trực và mình sẽ tái tạo tiến hóa. Mình đã tu từ lâu, từ phút, từ giờ. Mình phần hồn giáng xuống cái thể xác này cũng đã tu và đang tu. Càng ngày ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự nó bắt buộc. Nói tôi làm biến tôi không chịu, không phải làm. Mà làm không có mãn ý thì không chịu. Có phải tu không? Rồi đi cuốn cuồng trong tham sân si hỉ nộ ái ô dục, có phải tu? Tôi chán ngán lần lần. Hồi trẻ tôi ăn 5-7 chén, ăn đủ thứ. Bây giờ tôi già ăn chán ngán. Lần lần nó xa cái tham dục. Nó mới trở về sự sáng suốt. Bởi vì sự sáng suốt đã lâu. Đã từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Tôi đã đo những sắc xét kia mà lấy những nhắm trà thì sự sáng suốt nó vẫn còn ở bên trong. Sự ngộ nghĩnh nó vẫn còn ở bên trong. Chứ đừng chê nó xét mà bỏ nó mà ủa. Cho nên đừng có chê mình không có thể tu được. Tôi không có căn tu thì tôi không tu. Ủa, được một phút hay một phút, được một giây hay một giây. Chứ không nên tôi không có căn tu mà nghe lời mấy người đó nói ông nó không có căn tu. Cái gì là cái căn? Nếu tôi không có căn, tôi làm sao tôi có âm thanh, tôi có hành động, tôi có đi đứng, tôi có sự suy xét, tôi có sự thua và tôi có sự phóng tâm đi ngoài. Tôi có căn thì cái cọng cỏ nó cũng có căn, nó biết hút nước và nó biết hút sự nóng lạnh của trời đất để nó sấp. Thì khỏi có căn, chúng ta làm con người có căn không? Người nào cũng có căn. Nhưng mà chịu xây dựng hay không, chịu sử dụng trí khôn của chúng ta hay là không. Nếu bằng lòng sử dụng trí khôn chúng ta thì chúng ta được. Cũng như ở thế gian họ đã sử dụng trí khôn tạo chiếc xe hơi đưa chúng ta từ ở nhà đến đây mau lẹ. Trong lúc mình làm con người ý thức được sự quyền diệu của trời đất để mang bao bố trí khôn cho nhân loại, mà làm được chiếc xe hơi chúng ta đi từ nhà đến đây thâm tâm chúng ta cũng phải cảm ơn cái phần sáng suốt để ban bố xuống, chúng ta mới thật là con người. Trong khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta không biết, và chúng ta không chịu đóng góp trở lộn lại cho những người đã đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta tự chọn con đường tâm tối mà thôi. Cho nên cái người tu nó là phản bổn quần nguyên, nó phải trở lại căn bản sáng suốt không động của chính nó. Cho nên xuống thế gian mọi người đều đã và đang tu, chứ không phải là cái pháp này mới là tu. Pháp này là đi tắt và lập lại trật tự mà thôi, để cho nó mau hơn. Đó. Cho nên mỗi người đều có một cái lý sinh, có một cái triết lý sống của họ, chứ không phải không có triết lý. Mỗi người đều có hết. Tôi có cái sống trong lễ sống của tôi, tôi phải sống như vậy, tôi thích sống như vậy. Đó là cái triết lý của họ. Thấy chưa? Cho nên họ đã tu và đang tu. Rồi bây giờ mình, cái trí khôn của con người đóng góp, phải lấy cái gì cho nó mau hơn. Cho nên bây giờ chúng ta có xe hơi đi mau hơn, thì chúng ta mượn cái pháp này để đi mau hơn. Cái này đâu có phải cái đùng ở trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà tất cả mọi người đã tìm hiểu và đóng góp mới đem lại. Trước hết, giúp đỡ cho mình trang thiện. Thứ nhất, thứ gì cũng có thân. Rồi thứ ba, mình mới đạt cái sự sáng suốt. Nó phải có trật tự, nó không có hỗn loạn. Còn nếu bây giờ tôi không cần học cái pháp này, nhưng mà tâm tôi hướng thiện, được không? Sao lại không được? Pháp này là cái pháp làm đi tắt, để cho nó có hiệu quả mau hơn, và nó không chán ngán cuộc đời hơn. Còn nếu không thì chúng ta cứ việc đụng chạm, bị người này hấp hủi đã rồi có người kia hấp hủi lăn xét rồi nó cũng tròn, nó cũng trở về. Nhưng mà cảm ơn cái cuộc điêu luyện của Thượng Đế đều có trật tự, có giáo dục chứ không phải không. Thế nhiều người không hiểu, nó không có ông trời, không ai giáo dục tôi hết. Thì bạn giỏi tắt hơi thở đi, đừng xài hơi thở của ông trời, tôi chỉ có sự sống. Một chút đó là mình thua. Cho nên bình tâm một chút, nghe và hiểu, chúng ta đã tu nhiều kiếp, chứ không phải mới tu. Không phải mới tu đây, tu nhiều kiếp, không phải mới tu hồi nhỏ nữa, tu nhiều kiếp lực, chứ không phải mới tu đây, mới được cái Phật thông minh để nghe. Chứ nhiều người, bây giờ bác thấy con bò không? Kêu nó tới, nó không tới đâu, đánh nó mới đi. Nó cũng là biết đau biết đớn, nhưng mà kêu nó không nghe. Sự ngu xuẩn nó giới hạn ở từng lớp như vậy. Rồi sau này nó phải lập cái hạnh hy sinh nó mới được tiến hóa. Nó bị ta làm thịt, bị mổ xẻ, nó lập hạnh hy sinh. Cũng như chúng ta làm, như bây giờ bác làm một cha trong gia đình thì bác hy sinh đó. Hy sinh cho con. Tôi ăn gì bấy nhiêu đâu mà tôi kiếm tiền để làm gì để cho con. Thấy không? Tôi hy sinh. Tôi đào cái sáng kiến, đào cái ốc tôi ra để dành cho con. Thì con bò nó cũng phải học cái hành hy sinh để cho nhân loại, rồi nó mới được tiến qua qua cái giới của nhân loại. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tiến về thần tiên cũng vậy. Chúng ta phải có cái hành hy sinh. Chúng ta phải tu bổ sửa chữa và gom lại cái thanh điển của chúng ta và đóng góp với cộng đồng của thần tiên, chúng ta mới trở về cái giới đó, nó mới đưa chúng ta đi vào. Trong phải khi không mà nghĩa là tôi thắp cái nhang, tôi quỳ, tôi lạy rồi cái ông Phật tới dẫn tôi đi, không có cái chuyện đơn giản, không bao giờ có cái chuyện đơn giản. Bác đã tu với nhiều kiếp rồi, bây giờ bác làm cha rồi một kiếp này bác thấy cũng đủ là vòng dập rồi đó, nói vậy đó. Luyện tôi luyện đi luyện lại, bây giờ tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi rụng răng rồi, vì tôi chết thì đâu tôi cũng biết, thấy tôi bầm dập rồi đó. Cho nên lần cái tâm thức nó mở rồi, mình thấy mình trực nhớ thanh tịnh rồi, thấy thế là tôi đã tu nhiều kiếp, tôi phải mới tu đó. Nói tôi tiên tôi biết tiên, nói tôi Phật tôi biết Phật, tôi biết gì, tôi đã nghe nhiều triệu lần rồi, bây giờ tôi mới nhớ lại, tôi mới trực nhớ và tôi thích hẳn. Tôi thích hẳn cái cảnh tiên trong cinema mà tôi cũng thích nữa. Tôi tưởng lầm là tôi lạc vô đó rồi. Thấy không? Nhưng mà bây giờ sau này mình thực chiến loài người đã đóng góp và tìm được mở ra cái đệ tam nhãn thấy cảnh thanh nhã hơn nữa. Chúng ta phải trì trì trí học như người đã đạt. Chúng ta tiến đó. Bây giờ lớn tuổi chơi với ai giờ? Chơi với mình chứ. Chơi với mình chứ chơi với ai bây giờ? Chắc là phải dồn trở lại nội tâm và để hiểu mình hơn. Tôi là ai, đến đây tôi làm gì, rồi sẽ đi đâu, cái đó là quan trọng. Cuối cùng là phải tìm hiểu. Theo tôi thấy cuộc đời của tôi, hồi trước tôi không đủ răng, không có răng, bây giờ cũng chẳng có đủ răng. Tôi thấy nó lần lần trở lại cũng số zero hồi xưa. Thấy không? Và hồi tôi ra đời chẳng nắm đá ai được. Rồi đây rồi tôi cũng sẽ rung rẩy chẳng đâm đá ai được, tôi mới trở về cái tôi không. Tôi hiểu, bây giờ tôi dọn đường để tôi trở về của cái tâm. Tôi mở cái duy thức của tôi để tôi thấy cái thần sáng suốt ở bề trên. Và tôi cho một con đường tôi qua. Cho nên tôi tu, tôi gom, tôi tìm được nhiều, ít nhiều hay là ít trong mỗi đêm công phu. Rồi hàng tuần tôi được bao nhiêu tôi đóng góp cho các bạn. Tôi cũng khác gì con trâu hy sinh cho con người ăn thịt. Tôi lộn được chút gì tôi đem cho tôi nói. Đưa. Sau mơ giờ chúng ta ăn bữa cơm bữa tiệc tinh thần cỡ mở. Lục căn lục trần không có phá hoại chúng ta. Để cho chúng ta được yên giấc trong thiền giác để tìm hiểu lấy ta. Và nghe thần thức của chúng ta được mở thêm. Và được kêu gọi một con đường tiến sáng suốt vô cùng. Chúng ta không bị loại bỏ. Vì cái chìa khóa đó chúng ta nắm được. Ta không bao giờ loại bỏ chúng ta nữa. Và chúng ta phải tự tiến mới là được. Học cái dũng. Cho nên Thích Ca trước kia hai vị thái tử giàu sang như chúng ta. Văn cũng học, võ cũng học. Và rốt cuộc ngày bỏ ra như chúng ta. Mà ngài bỏ có lý do, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha đi tu, bởi vì vợ con và cha của ngài toàn dân nuôi. Bây giờ chúng ta bắt chước ngài mà bỏ đi thì con chết đói hết rồi. Không nên làm điều đó. Chúng ta kể gia đình ta là công việc. Chúng ta phải học cái nhẫn, chịu đựng. Chúng ta hành trì ngay trong gia đạo, là chúng ta hành trì trong rừng và ta biến cái nơi chúng ta đứng động loạn, trú ngụ hung hăng của chúng ta, sân si của chúng ta biến thành cái xa để có trật tự, gia đình yên lành cho thanh tịnh. Chúng ta cũng sống như ngài, thì ngài đã mở đường cho chúng ta rồi, ngài đủ điều kiện, đủ phương tiện, đủ dũng trí, ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Bây giờ không có nên trần chờ gì hết. Chứ ông Thích Ca, ông sướng hơn chúng ta. Ông giàu sang hơn chúng ta. Nhưng mà khi mà ông ý thức được cái dũng là trường sanh bất diệt, cho nên ông đem cái dũng, ông đi vô sống ở trong rừng. Hay ông là cọp dữ, chứ đâu có phải người hiền. Thấy không? Mà chúng ta ở gia đình là thứ cọp dữ không? Đâu có người hiền. Nó ăn ngược, nó ngạo, chặt. Nó nói gì, nó nói cũng xui hết, thì mình cũng phải nghe thôi. Cái không lại. Hẳn nhất là mấy ông cụ già rồi cũng cãi không lại, nó bỏ nó đi, nó nói, oh, hello, goodbye, nó đi mất, cũng phải chịu, thấy không? Đó, cho nên chúng ta chỉ nhẫn, học cái nhẫn để cho cái tâm thức nó mở, rồi tới cái tịnh là cái sáng suốt, cái huệ nhãn nó mở, nó thêm một lối thoát cho chính mình. Cho nên quý vị đâu phải tu từ nhỏ tới lớn, có nhiều kiếp rồi, không phải từ nhỏ tới lớn. Khi mà tu rồi, thanh tịnh rồi, mới thấy là thấy được mình kiếp trước làm sao, lúc đó mới thức tỉnh rồi, chờ ông Tám nói đúng. Ông nói ông kiếp trước là ăn mày, thiệt là tôi kiếp trước tôi cũng là gì đó, tôi thấy rõ ràng như vậy. Em phải qua những cái sự điêu luyện, bị người ta hấp hủi nhiều chừng nào người ta mới tu. Quan Âm Thị Kính nó bị Việt Nam, nó bị quan mạn, bị họ đánh đập. Ngài cũng chấp nhận, ngài chịu quan để thức tâm và tu. Bất cứ gia nào không hung bồi sự hung ăn mà chỉ hung một bồi điều thiện là thiện lành để cứu độ chúng sanh. rốt cuộc ngài đắc đạo mới thấy ngài chịu được những sự quan ức, ngài mới thành công. Bây giờ chúng ta làm từ mẫu trong gia đình, chúng ta phải chịu tất cả những sự quan ức, vì chúng ta phụng thờ Đức Mẹ, phụng thờ Quan Âm, thì chúng ta phải vun bồi tình thương để đối đãi trong cái cuộc hành hương này. Nếu mà chúng ta không biết vun bồi tình thương, chúng ta hoàn toàn thất bại. Lại phải học lên một khóa nữa, cả ức niên. Cả ức niên mới thành một khóa trở lại là con người, không phải dễ dãi lắm. Khổ lắm. Tôi tu, tôi thích giác cái tiền kiếp tôi. Thành ra tôi ao ước, tôi được gặp một người, tôi sung sướng. Tôi muốn họ phải đi trở về để thấy cái cuốn phim của họ. Và họ xác nhận rõ hành trình của họ sai lầm ở chỗ này. Và họ trở về cái căn bản. Họ mới ý thức rõ rằng họ là một người vị hữu ích cho xã hội. Nếu mà họ chịu hành thế nữa, càng hành càng thấy đó. Như các bác càng thanh tịnh, càng chiền càng thanh tịnh, càng ý thức khác. Mỗi kỳ tôi nói chuyện là khác, là do sự thanh tịnh của quý vị tu hành. Và không phải riêng ở Moria, cả năm châu, các nơi tu, cả kể cả Việt Nam, trình độ tu hành đến đâu thì tôi chỉ căn cứ vô đó mà tôi mở thêm cho họ. Thành ra hàng tuần tôi có việc nói. Nhiều khi tôi không phải nói những người ở đây, nhưng mà những người ở chỗ kia, cũng những người chỗ này cũng sắp đó, cũng phải đi đó. Và những người ở đây đã vượt qua được rồi, thì những người khác sẽ được hướng đột. Thành ra cái âm thanh lời nói tôi bây giờ nó chuyển chạy khắp năm châu. Và tôi càng thức hành nhiều, vì tôi được thầy nhiều hơn, tôi cũng phải được học trò nhiều hơn. Người hỏi tôi là thầy giáo dục tôi, nhắc nhủ tôi để tối tôi cũng thiền nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, rồi tuần sau tôi mới đóng góp các bạn. Các bạn cứ đi y như con đường tôi đi, thì chúng ta sẽ có một khối bông hoa tươi đẹp tại thế gian. Hữu xạ tự nhiên hương, đừng có lập chi rầm rò rồi sụp đổ. Răng tu sẽ thấy.
Những lời tham giảng dạy cho việc là tôi thấy cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải như vậy, phải đi theo ông Tám, phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải như những lời giảng dạy ông Tám cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo ông Tám nói là đã nhiều kiếp rồi, hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi nói người ta đeo cái hình ông là Quan Âm trước ngực đây này mà họ đi xuống địa ngục. Yeah. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực, ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Yeah. Bởi vì ông nó tu, thì theo ông Tám làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng vững sẵn có của mình, tại sao mình không sử dụng cái sự hùng vững sẵn có của mình để đi tới đúng? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu, mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì, ông Tám ạ. Là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà ra. Nó có cái gì đâu. Nhưng mà giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn chà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại cái Tám, chứ số Tám chứ đâu có phải số Tám là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại cái số Tám. Chỉ còn vô di trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. À, mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc không? Nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. À, từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tu. Đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này chứ vô ích. Tôi đã tu lâu rồi. Bây giờ tôi tới, ông coi thử cái thằng thức trình độ tôi tới đâu, hay là ông phải học của tôi. À, tôi học có sự trao đổi. Chỉ có trao đổi mà thôi. Dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi. Chứ ông Phật không có đặc tài, Chúa không có đặc tài. Nếu như vị đó đọc tài tạo chi càng không vũ trụ mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thấy không? Cụ ăn cái gì? Ăn hơi đó nói cái gì? Mà đứng tôi ăn cái bát ngon chút nữa biến thành nước, nước biến thành khí, khí từ quần hư, phải không? Ăn vô trong này này có nước rồi này, nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng rồi nó bơm 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 thế là thành hơi, hơi thì biến thành sắt, màu mặt mày đỏ đỏ rồi quần hư thì trở về đôi bụng rồi ăn nữa. Ai dẫn chi? Cái hơi nó dẫn chi? Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luôn thường chuyển, làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều, còn mở trí nhiều, thanh niệm nhiều. Thấy rõ? À, cho nên cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khác. Huệ tâm là gì? Tâm là nó sáng suốt. Nó muốn sáng suốt là gì? Ổn định. Cái chỗ này đau, chỗ này đau, chỗ này đau, lấy gì sáng suốt? Chỗ nào cũng không suốt. Nó mới đi trong huệ sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên cái kinh sách trong chùa có rạc rạc chút sách. Nhưng mà đâu phải ai ra hả? Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, đọc kinh pháp luân là pháp luân vô Phật ông chuyển quá là bùa phép, những pháp luân thường chuyển như huệ tâm khai chừng nào Phật chứng này mới có. Ông Phật chưa chứng cho bà chưa được, thì bà đi làm 10 năm mà đóng 10 năm qua quả rốt cuộc bà cũng chưa có sáng. Còn đây ta chỉ bà cứ hít thở thét nó sáng. Pháp luân thường chuyển là nó mở cái luân xa trong này. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó khai thông thì hòa đồng với các giới. Tôi đã nói thấp nhất Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nói thấp nhất. Còn Nam thập phương Nam lửa minh linh Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thấu nơi thần, Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thắng tỉnh ở nơi mình. Lên một lần nữa, rồi còn nữa, cũng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nằm ở trong cái sáu nguyên lý đó mà khai thác được thì nó hòa đồng với sáu nguyên lý vĩ đại của càn khôn vũ trụ, chỉ có một thôi. Hồi trước ta chế được cái xe đạp có một bánh, sao chế hai bánh, rồi cũng răng với răng, cỏ với răng nó cứ chạy tới, rồi xe hơi, rồi răng cài với răng nó cũng chạy tới. Rồi bây giờ quả tiễn rồi cái này cỏ với kia đấm nó bùng, nó cũng bay tốt lên, nó cũng cắn. Sức mạnh vô cùng đó. Nhờ sự cỏ sát nó tiến quá. Thì bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy. Ở trong ngũ tạng này, ngũ hành có sanh có khắc là sự cỏ sát để tiến quá tâm linh. Nhiều khi chúng ta phục, nhiều khi chúng ta bất phục. Vì sự tâm tối của chúng mình. Còn nếu mình hoàn toàn thanh tịnh đó, thì không có cái gì mình chấp hết. Chả có cái gì đáng phục mà chả có cái gì mà không cần phục. Cái gì cũng vậy đó thôi. Phải không? Cho nên ông trời không có chấp. Cái thằng nó ác quá mà ông trời cho nó giàu. Ông trời đừng phạt nó mà mình không thấy. Một ngày nó chỉ ăn có 3 chén cơm là nó ứ hơi. Mà nó ăn, cho nó ăn 6 chén là nó chết rồi. Nhiều quá, chịu không nổi. Nhưng mà nó kiếm tới 60 chén. Ông trời phải phạt nó không? Kiếm vô. Cái tiền để làm gì? Để gây cái ác tâm độc ác, cai trị người khác. Thì nó tự giáng hạ phần hồn nó không hay. Rồi người thế gian nữa, ông trời cũng con mắt, rồi chữ ngược ông trời. Ông trời đang phạt mấy cái thằng độc tài, ăn cúp của thiên hạ. Mà không thấy. Để trên thấy, có thưởng có phạt. Một người làm đóng góp mà không để kể công, được thưởng. Nó nghèo nhưng mà tâm nó thanh tịnh. Có thằng giàu có kia nó cứ lộn xộn hoài, nó không yên, ngủ không được, ngủ không được, không yên nhất. Nhà 5-7 cái ổ khóa, nhưng mà nó có cái chuyện, có cái mà ông trời ông mở là đi tu chút lúc mà nó không thấy, có cái bệnh căng xe nó mở hết, là cái tiền cũng chẳng hết. Thấy không? Cho nên ông trời rất công bằng, rất sáng suốt, rất có thật tình. Mà người phàm không thấy, chữ ông trời cũng có không. Đổ cho mấy thằng lưu manh không, còn tôi đàng hoàng không đổ. Thế ra tôi tham, mà tôi lại chê ông trời. Đổ là gì? Tham, muốn có của như thằng kia, phải không? Có phải tôi tham mà tôi không biết không? Tôi ngu mà tôi từ chữ ông trời. Địch con mắt la làng là vậy. Cho nên càng tu là càng thấy, cứ làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai mới thành ngũ tạng khai, ngũ quẩn khai, thì thấy con người nó vui vẻ. À. Sao ông Tăng Thống không nói lời nào, không nhắm mắt hoài. Hay là cho chúng tôi học cái nhắm mắt thanh tịnh thì chúng tôi sẽ mổ xẻ cái sự thanh tịnh của Ngài.
Thường tâm mà nói nó ngược mà hành xui. Rất là dễ nghe.
Dễ nghe. Có gì nói chuyện thật vậy đó. Trên nước nó phải hai mặt. Nhưng mà bác nói mặt là không được. Bên này bỏ kia không được.
Cho anh Pháp nghe.
Dạ, nãy vừa rồi cái tay vừa rồi mà tôi được nghe thầy nói. Rất tiếc là hồi trước tôi không được nghe cái tay.
Tùy từ tùy theo trình độ tôi mới nói. Vì các bạn có tu, các bạn đóng góp tôi mới lấy tài liệu tôi đọc tôi nói thôi. Chứ tôi không có tài can gì. Tôi cũng nhờ mở và tôi thấy cái căn cứ đó tôi đọc. Cho nên cái bài giảng có lúc có lan mà nó cũng có gõ cửa mọi người hết. Chứ mà không có. Không phải là tôi biết viết ra hay được khảo cái bài
đấy. Thầy nói đi thế này, đi tới thầy, tôi chưa nói cái câu hỏi. Thầy nói về vấn đề mà gặp cái hoàn cảnh cầu xin tuần lễ Phật thầy. Và vì cái tâm của mình còn đậm, cho nên mình càng nghĩ gì thì mình càng hoàn cảnh. Bây giờ những người cũng theo pháp như thầy gặp hoàn cảnh khó thì nên để mặc như vậy và cứ tiếp tục tu. Hay là nên cầu
mình phải tiếp tục làm việc là mình cầu xin nữa khó nhưng mà tôi chấp nhận. Thấy không? Anh dạy học trò mà thằng học trò ra bài cho thì khó mà nó bằng lòng nó cứ ngồi nó cứ làm hoài. Ông thầy phải lưu ý thằng đó. Thấy rõ chưa? Bởi vì nó muốn lắm, nó muốn học nhưng mà nó làm không được, nhưng mà nó cứ trì trì nó làm hoài. Tự nhiên nó có cái sự sai sót. Như hồi nhỏ mình đi học cũng vậy, nhiều cái mình bí mà, nhưng mà mình tập trung chuyển tâm chuyển trí, mình phải giải quyết cái bài vở này. Tới một lúc nào đó thông minh hẳn là ai đổ. Cho nên cái mắt phạm mình làm việc phải dùng hết thiện trí của mình, dù giá trị tôi 10 đồng nhưng mà tôi chấp nhận làm việc 1 đồng tôi phải làm hết thiện trí của mình. Vì tôi làm cho trời tôi phải làm. Tôi làm để tôi học hỏi mà tôi tiến hóa, chứ tôi không phải lệ thuộc cho ai hết. Bởi vì cái phần trí không của tôi không bao giờ lệ thuộc được. Vì anh có muốn lệ thuộc cũng không được. Bây giờ tôi mở restaurant, anh vô anh học anh làm restaurant tôi được một thời gian, anh thấy có cách có thể mở restaurant. Tự nhiên anh nhảy ra anh mở restaurant, không phải làm restaurant đời đời với tôi đâu. Quyền tự do của anh. Thấy không? Cho nên khi mình học và mình làm cái gì, phải dùng hết cùng tâm, dũng trí của mình làm cho đầy đủ. Theo em, là mình thành đạt được. Và học được cái nhẫn, cái đó là quan trọng. Cái nhẫn, cái đó là sự khai triển tương lai từ đời lẫn đạo. Và học không được cái tánh nhẫn là thất bại hoàn toàn. Thấy rõ, thấy không? Cho nên, tuy rằng ở trong cơ hội này tôi kiếm không được tiền, nhưng mà tôi học được cái nhẫn. Tôi học được cái nhẫn rồi, tôi lại tăng trưởng được sự sáng suốt của tôi. Tôi thấy tôi cần xây dựng tình thương này. Và khi tôi biết sử dụng tình thương á, thì cơ hội nó đến với tôi tìm. Sợ tôi không nhận nữa. Anh thấy không?
Đó.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế nó có lốt la. Có thưởng có phạt. Thưởng cũng do mình mà phạt. Cho nên tôi nói phần hồn là Thượng Đế của cái tiểu vũ trụ.
chứ không phải tầm thường đâu. Đừng có khi mình tầm thường mà thất bại. Xét từ nhỏ tới lớn, nói kiếp này thôi, để nói tiền kiếp tôi không cần biết, bỏ tiền kiếp này. Tôi u a tôi sống ra, tôi làm con người, tôi khóc la, nhưng bây giờ tôi nói luật lệ, tôi nói như là trôi chảy. Tôi thấy lắm vô cùng. Mà từ đây học cái khác nữa, tôi phải đi tới nữa chứ. Bây giờ tôi còn khôn lắm, hẳn hồi tôi mới ra đời. Mà tôi chịu học thì tôi sẽ tiến hơn nữa. Sáng suốt hơn nữa. Xác nhận tôi là đấng vô cùng. Tôi không phải giới hạn. Cho nên đừng tự giới hạn mà thua lộ. Nhớ cái lời tôi nói. Bạn là tâm linh vô cùng bất học phải đổi. Tâm tình phải sáng suốt. Mình cảm mượn được cái pháp là cái phương tiện, cái khai thông. Thì tôi nhắc đi nhắc lại là pháp luân thường chuyển quệ tâm khai, cứ hít nhiêu đó, ban đầu hít hơi cục, sau hít hơi càng hít càng sáng suốt.